Mời quý vị và các bạn đến với phần tin tức Việt Nam nổi bật trong ngày của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA.
Ủy ban Nhân dân thành phố Hải Phòng cho hay là họ đang cân nhắc dự án xây dựng tượng đài chiến thắng Cát Bi do Sở Kế hoạch và Đầu tư của thành phố đề xuất lên, các báo Việt Nam tường thuật hôm 3 tháng 4. Tin cho hay dự án có tổng mức đầu tư hơn 131 tỷ đồng để xây quảng trường, tượng đài và phù điêu, đài phun nước, khuôn viên cây xanh, v.v. trên diện tích hơn 2,6 ha giáp đường vào sân bay Cát Bi. Dự kiến công trình sẽ hoàn thành xong trước dịp kỷ niệm 70 năm chiến thắng Cát Bi ngày 7 tháng 3 năm 2024. Các báo trong nước trích dẫn một đại diện chính quyền Hải Phòng nhưng không nêu danh tính, cho biết rằng các lãnh đạo đảng và chính quyền thành phố đã có văn bản đồng ý lựa chọn mẫu phác thảo và phương án kiến trúc tượng đài chiến thắng Cát Bi. Theo tìm hiểu của VOA, Sử sách Việt Nam mô tả rằng vào rạng sáng ngày 7 tháng 3 năm 1954, 32 cán bộ và binh sĩ Cộng sản Việt Nam tiến hành cuộc tấn công chớp nhoáng chỉ có dài chưa đầy 30 phút vào sân bay Cát Bi, phá hủy và đốt cháy khoảng 59 máy bay các loại, làm tê liệt hoạt động tiếp viện cho chiến trường Điện Biên Phủ của quân đội Pháp. Trong quá trình trinh sát chuẩn bị và chiến đấu, đã có 16 cán bộ binh sĩ Cộng sản bị bắt và tử trận. Dư luận Việt Nam trên mạng xã hội tỏ ý không mấy ủng hộ dự án xây dựng tượng đài kể trên của Hải Phòng nói riêng và các tượng đài trên khắp Việt Nam trong thời gian gần đây nói chung, theo quan sát của VOA. Thượng tá công an, nhà báo Nguyễn Hồng Lam có hơn 62.000 người theo dõi trên Facebook đưa ra ý kiến trên trang cá nhân hôm 3 tháng 4 rằng trên đất nước trải qua hàng chục năm chiến tranh, việc xây tượng đài ở một đôi chỗ tiêu biểu còn có lý nhưng đua nhau xây dựng tượng đài chiến thắng ở tỉnh này huyện nọ là việc làm hoàn toàn vô nghĩa. Nó chỉ khiến cho quỹ đất vốn đã hạn hẹp dành cho phát triển trong tương lai thêm kiệt quệ, ngân sách quốc gia bị bao khoét, sức dân hao mòn, tạo ra cơ hội tham nhũng, đục đức béo cò, tạo cơ hội làm hư hỏng đội ngũ con người trong bộ máy hành chính, ông Lam nhấn mạnh trong bài viết được hơn 1.200 người bày tỏ ủng hộ. Ông kêu gọi nên dừng ngay việc xây dựng tượng đài kỷ niệm, thay vào đó hãy lập bia nhỏ thôi để có nơi khói hương tưởng niệm ở những chỗ đã từng xảy ra thảm cảnh đau thương bi kịch. Từ quan sát của mình về việc các tỉnh thành đua nhau tạc những quần thể di tích đồ sộ, thỉnh thoảng lại là tập trung hàng vạn con người rồi lại bỏ mặc cho hư hỏng xuống cấp, vị thượng tá công an gọi đó là lãng phí và kịch cỡm. Ông Lam viết rằng những công trình như thế không đóng góp gì cho văn hóa, lịch sử địa phương và đất nước, thậm chí trái lại, chúng có thể gây ra hoài nghi, mỉa mai, tranh cãi và chia rẽ xã hội. Có ước tính cho thấy kinh phí để xây tượng đài chiến thắng Cát Bi tương đương với số tiền xây được 32 trường mầm non cấp xã ở Hải Phòng. Theo tìm hiểu của VOA, một bản tin trên báo chí Việt Nam hồi tháng 5 năm 2017 cho hay là trường mầm non ở xã Đoàn Lập, huyện Tiên Lãng gồm 2 tầng và 4 phòng học hiện đại, có khả năng phục vụ khoảng trên 100 em bé, chỉ có tổng mức đầu tư xây dựng là 3,9 tỷ đồng.
Một kỹ sư Việt Nam được cho là đã tái hiện được chiếc nỏ thần bách phát bách trúng, tương truyền là đã giúp cho An Dương Vương đẩy lùi được quân xâm lược của Triệu Đạt từ phương Bắc gần 2.300 năm trước, hãng tin nhà nước của Việt Nam đưa tin. Theo đó, ông Vũ Đình Thanh, một kỹ sư tên lửa hiện đang làm việc cho một công ty Nga, đã dựa vào một di vật khảo cổ là chiếc mũi tên đồng được khai quật ở khu di tích Cổ Loa để nghiên cứu phục dựng lại chiếc nỏ thần trong nhiều tháng, thông tấn xã Việt Nam cho biết. Chiếc nỏ thần phục dựng này đã được trưng bày trong khuôn khổ hội thảo khoa học, phát huy các giá trị và nguồn lực văn hóa, xây dựng thủ đô văn hiến, văn minh hiện đại và được Chủ tịch Hà Nội Trần Sĩ Thanh đích thân bắn thử, theo tờ Lao động. Hãng tin nhà nước cho rằng chiếc nỏ thần này là phương pháp duy nhất trên thế giới cho phép bắn cùng lúc nhiều mũi tên và nó đã được Bộ Khoa học và Công nghệ Việt Nam cấp quyền sáng chế. Điểm đặc biệt của chiếc nỏ này là mũi tên ba cạnh giúp nó có độ xoáy rất lớn khi bay theo nguyên lý khí động học. Mũi tên có thể xoay như mũi khoan, có độ sát thương cao. Cùng đó, nỏ có thể bắn cùng lúc nhiều mũi tên trúng mục tiêu với khoảng cách hàng trăm mét, bản tin của thân tống xã Việt Nam miêu tả. Các mũi tên kích thước nhỏ được xếp trong một ống hình tròn, đầu mũi tên hướng về phía mục tiêu sẽ bắn. Lực của dây cung sẽ tác động lên ống hình tròn, như là bắn một mũi tên to đi. Khi ống tre bay đến vị trí ở đầu nỏ, sẽ có hai thanh hãm để phanh ống tre lại. Còn 6 mũi tên thì theo quán tính bay về phía trước, kỹ sư Thanh mô tả với trang Trí thức và Đời sống. Không chỉ bắn cùng lúc nhiều mũi tên, cách bắn bằng ống tên này còn giúp mũi tên có thể bay xa đến hàng ngàn mét với vận tốc nhanh hơn gấp đôi những chiếc nỏ thông thường, tạp chí Doanh nghiệp Việt Nam cho biết. Loại nỏ này chỉ bắn được mũi tên đồng, vì đồng có tỷ trọng thắng được sức cản không khí. Tờ tạp chí này dẫn lời diễn giải của kỹ sư Thanh nói trong khi mũi tên tre, gỗ thì không. Ngoài ra, nó còn dùng vuốt rùa vốn rất cứng làm lẫy nỏ nên giữ được ống tên. Những chi tiết này giống với mô tả của chiếc nỏ thần của An Dương Vương trong truyền thuyết. Lịch sử Việt Nam ghi lại An Dương Vương, người sáng lập ra triều đại Âu Lạc với kinh đô là Cổ Loa, ngày nay thuộc ngoại thành Hà Nội, sau khi đánh tan quân Tần vào năm 257 trước Công Nguyên, là người sáng chế ra chiếc nỏ thần. Nước Âu Lạc thường bị Triệu Đà ở nước Nam Hải đưa quân sang xâm lược, nhưng lần nào cũng bị nỏ thần của An Dương Vương đánh cho đại bại. Đến khi Triệu Đà bày kế gián điệp cho con là Trọng Thủy sang Âu Lạc làm rể, Trọng Thủy đã lừa công chúa Mỹ Châu để đánh cắp bí mật nỏ thần, khiến cho Âu Lạc bị diệt vong. Truyền thuyết kể lại là An Dương Vương được thần Kim Quy trao cho chiếc móng và dạy cách làm nỏ bắn cùng lúc 100 mũi tên, bách phát bách trúng. Các nhà khảo cổ Việt Nam đã tìm ra các di tích về nỏ thần như lò đúc, khuôn đúc, kho mũi tên ở thành Cổ Loa, nhưng cho đến nay vẫn không biết cách chế tạo nó. Hiện tại mô hình phục dựng nỏ thần An Dương Vương của kỹ sư Thanh cũng đang được trưng bày tại Bảo tàng Cổ vật Cổ Loa.
Podcast Thời sự quốc tế của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA cập nhật tin tức thời sự quốc tế mới nhất mỗi ngày, các chuyên mục đặc biệt về Việt Nam và thế giới, các bài phỏng vấn, tường trình, bình luận và phóng sự của phóng viên và cộng tác viên Đài VOA về các vấn đề liên quan đến Việt Nam và quốc tế. Mời quý thính giả đăng ký podcast Thời sự quốc tế VOA trên các ứng dụng Spotify, Google Podcast, Apple Podcast, hay trên bất cứ ứng dụng phổ biến nào để nghe podcast Thời sự quốc tế VOA mới mỗi ngày.
Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Việt Nam nói hôm 3 tháng 4 rằng việc đất nước nhắm đến mục tiêu tăng trưởng kinh tế 6,5% trong cả năm 2023 là kịch bản rất thách thức, nhưng vẫn cần phải theo đuổi mục tiêu này để phục vụ cho kế hoạch trung hạn, các báo Việt Nam đưa tin. Lời nhận định của Bộ trưởng Nguyễn Chí Dũng được đưa ra trong một phiên họp của Chính phủ trong bối cảnh tăng trưởng của Việt Nam trong quý 1 năm nay chỉ đạt 3,32%, là mức thấp thứ nhì so với cùng kỳ của 13 năm gần đây. Bộ của ông Dũng dự báo rằng nền kinh tế sẽ vẫn gặp khó khăn trong quý 2 và đề xuất Chính phủ cần sớm có chính sách hỗ trợ mới về giảm thuế phí lãi suất cho vay để kích thích tăng trưởng và hỗ trợ sản xuất. Trên cương vị Thủ tướng, ông Phạm Minh Chính yêu cầu các cấp các ngành nỗ lực tháo gỡ điểm nghẽn khó khăn để hỗ trợ sản xuất, thúc đẩy tăng trưởng, tạo sinh kế cho người dân. Thủ tướng Chính yêu cầu Ngân hàng Nhà nước điều hành cân bằng hợp lý giữa lãi suất và tỷ giá, giữa tăng trưởng và lạm phát, xử lý các vấn đề liên quan đến ngân hàng yếu kém và rà soát tháo gỡ khó khăn về vốn cho thị trường bất động sản phát triển nhà ở. Ông Chính cũng giục Bộ Tài chính sớm trình cấp có thẩm quyền chính sách miễn giảm thuế phí lệ phí tiền thuế đất. Tại phiên họp của Chính phủ, theo trích dẫn của báo chí trong nước về các phát biểu của Bộ trưởng Dũng và Thủ tướng Chính, hai ông đưa ra đánh giá rằng trong bối cảnh kinh tế thế giới có xu hướng sụt giảm, các nước thắt chặt tiền tệ, cầu giảm, thị trường thu hẹp v.v., nền kinh tế có độ mở cao như Việt Nam bị tác động không nhỏ. Theo ghi nhận của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, đơn hàng đơn giá tại các thị trường xuất khẩu tiếp tục giảm. Nhiều doanh nghiệp bị thiếu đơn hàng từ quý 4 năm 2022 chỉ đảm bảo duy trì 35-50% năng lực sản xuất. Các khó khăn khác mà doanh nghiệp trong nước phải đối mặt là chi phí đầu vào nguyên liệu vẫn ở mức cao đã gây sức ép lên tỷ giá, giá thành sản xuất khi 90% kim ngạch nhập khẩu của Việt Nam là nhập nguyên liệu sản xuất và lãi suất tiền gửi và vay từ ngân hàng tăng khiến chi phí vốn leo thang và giảm sức cạnh tranh của doanh nghiệp vẫn theo Bộ Kế hoạch và Đầu tư. Tuy nhiên, Bộ vẫn kiến nghị Chính phủ lựa chọn mục tiêu tăng trưởng cả năm đạt 6,5%. Để làm được điều đó và bù cho mức tăng trưởng thấp của quý 1, mức tăng trưởng trong quý 2 phải là 6,7%, quý 3 và quý 4 lần lượt là 7,5% và 7,9%. Nếu đạt được tăng trưởng 6,5% trong cả năm 2023, điều này sẽ tạo đà cho các năm tiếp theo, tiến tới hiện thực hóa mục tiêu tăng trưởng khoảng 6,5-7% trong giai đoạn 2021-2025. Theo tính toán của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, nếu chọn mục tiêu ít tham vọng hơn là chỉ tăng trưởng 6% trong năm 2023, điều đó sẽ gây áp lực rất lớn lên kế hoạch đạt mức tăng trưởng bình quân 6,5-7% trong 5 năm từ năm 2021-2025. Theo đó, 2024 và 2025 phải đạt tăng trưởng bình quân gần 8% một năm.
Một đường dây tiêu thụ hàng ăn cắp về Việt Nam đã bị nhà chức trách Hàn Quốc phanh phui, với 15 người bị bắt giữ, trong đó có một người Việt Nam nhập cư bất hợp pháp, hãng tin Hàn Quốc Yonhap đưa tin. Theo đó, người Việt này bị cáo buộc mua các điện thoại di động ăn cắp với giá 200.000 won, tức khoảng 4 triệu đồng mỗi chiếc. Từ tháng 7 năm 2021 đến nay, người này đã thu lợi bất chính khoảng 18 triệu won, tương đương gần 320 triệu đồng. Yonhap dẫn nguồn từ cảnh sát tàu điện ngầm Seoul cho biết hôm 2 tháng 4, cảnh sát Hàn Quốc không tiết lộ danh tính cũng như quê quán của người Việt tiêu thụ đồ gian này, Phần lớn nạn nhân bị mất cắp điện thoại là hành khách say xỉn trên tàu điện. Những người khác bị bắt giữ về tội ăn cắp và bán đồ ăn cắp cho người Việt này, họ đã bị chuyển sang cơ quan công tố để truy tố, cũng theo John Happ. Để xóa dữ liệu bảo mật trên điện thoại, những kẻ ăn cắp đã gửi tin nhắn đến nạn nhân rằng họ đã tìm thấy điện thoại bị mất và yêu cầu họ tới lấy. Họ cũng gửi đường liên kết được cho là thể hiện địa điểm để đến lấy điện thoại, nhưng muốn xem được, các nạn nhân phải đăng nhập tài khoản điện thoại của họ. Từ thông tin đăng nhập này của nạn nhân, kẻ gian đã tiếp cận được nội dung điện thoại, nhờ đó họ đã xóa hết dữ liệu trong máy và cài đặt lại trước khi mang đi bán. Để tránh bị phát hiện, những chiếc điện thoại này sau đó được thu gom và tuồn về Việt Nam tiêu thụ. Hàn Quốc hiện là một trong những thị trường được người lao động Việt Nam ưa chuộng nhất do mức lương cao, môi trường làm việc tốt và phí xuất cảnh thấp. Theo số liệu của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội Việt Nam được trang VN Express dẫn lại, thì hiện có gần 50.000 lao động Việt Nam ở Hàn Quốc làm các công việc chế tạo, xây dựng, nông nghiệp và ngư nghiệp. Tuy nhiên, lao động Việt ở Hàn Quốc thời gian qua cũng xảy ra nhiều tai tiếng, từ ở lại quá hạn visa, nhập cư lậu cho đến mở tiệc bay lắc. Mới đây nhất, hôm 10 tháng 3, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội đã thông báo tiếp tục tạm dừng tuyển lao động đi Hàn Quốc đối với 8 huyện, thị xã và thành phố của 4 tỉnh do vẫn còn tình trạng lao động bỏ trốn ở lại chui khi hết hạn thị thực làm việc, theo trang VN Economy. Các huyện, thị xã này bao gồm Nghi Xuân, Cẩm Xuyên thuộc tỉnh Hà Tĩnh, Chí Linh thuộc tỉnh Hải Dương, Cửa Lò, Nghi Lộc, Hưng Nguyên thuộc tỉnh Nghệ An và Đông Sơn, Hằng Hóa thuộc tỉnh Thanh Hóa.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.